Các cậu đang lắng nghe Vì Sao Thế Nhỉ Radio, nơi bắt lấy những nỗi buồn của cậu và trả lại cho thế giới một người trọn vẹn, hạnh phúc, an yên. Một năm nữa lại qua đi, nhìn lại chặng đường đã qua, hẳn ta sẽ thấy ngậm ngùi. Con người vốn là loài sinh vật ưa hoài niệm mà. Nhưng đôi khi, ta cũng cần chậm lại để soi chiếu những mảnh vỡ đã cũ trong tim mình, để biết đau mà nhẹ nhàng ôm những cảm xúc xấu xí, để biết thương mình hơn, để chừa chỗ cho những bình an và hạnh phúc. Những ngày qua, Vì Sao Thế Nhỉ Radio đã nhận được tới cả ngàn lá thư không gửi của các cậu. Cậu yên tâm nha, chúng mình sẽ thay cậu gửi lời vào vũ trụ. Những lá thư dù không còn được gửi tới tận tay người nhận, nhưng có một điều chắc chắn là lòng cậu sẽ nhẹ vơi. Vậy nên đừng ngần ngại gửi những lá thư ấy cho Vì Sao Thế Nhỉ nhé. Còn bây giờ, cùng bắt đầu số radio lá thư không gửi phần 2 với chủ đề những mối quan hệ độc hại thôi nào. Giống như chất độc hóa học, có những mối quan hệ rút cạn năng lượng của con người khiến ta kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần. Dấu hiệu để nhận biết được một toxic relationship chính là kẻ độc hại luôn muốn điều khiển cậu, luôn cho rằng mình đúng, không quan tâm đến suy nghĩ của cậu và khiến cậu luôn cảm thấy không an toàn trong mối quan hệ đó. Lá thư đầu tiên được gửi đến từ một bạn có nickname là Han. Tớ từng có một nhóm bạn thân 3 người, tớ là người tạo ra nó và cũng là người bị đẩy ra. Hai người kia nói, tớ là đứa ích kỷ, kiêu ngạo, không chịu đặt mình vào người khác. Nhưng nếu làm thế, cái tớ nhận lại là gì? Tớ biết, hai người kia nói vậy chỉ là tìm cái cớ để đẩy tớ ra mà thôi. Vì người ích kỷ, kiêu ngạo chính là hai người đó. Còn tớ, mới chính là người đã bao dung tất tẩy. Nhưng cuối cùng, cái tớ nhận lại được là gáo nước lạnh, là những lời phê phán đủ điều. Tớ sợ lắm, tớ sợ đến điên đi được. Đêm đó tớ đã khóc, nức nở một trận to. Nhưng ngày mai đến trường tớ vẫn nở nụ cười thật tươi. Vì tớ biết, nếu bây giờ tớ có tỏ vẻ sầu bi sẽ trở thành trò cười cho họ. Tớ sau đó đã tìm được một nhóm bạn mới, nhưng họ không thực sự hợp với tớ. Cái bóng hai người kia vẫn còn trong tớ. Đã 3 tháng từ ngày hôm ấy, ngày nào tớ cũng mang một nỗi niềm đã biết không tả nổi. Tớ không vui, nhưng cũng chẳng buồn nổi. Tớ nhìn họ mỗi ngày vì chúng tớ học chung lớp. Họ cười nói mỗi ngày, tớ thấy dáng hình bản thân trong cách cư xử của họ. Tớ biết là lây nhiễm từ tớ mà ra. Nhưng tớ khó chịu lắm, vì không có tớ, họ vẫn vậy. Chỉ có tớ là chìm sâu trong hố đen vô tận. Trong mối quan hệ bạn bè, quả thật sẽ có những lúc khúc mắc chẳng nói nên lời. Có thể sẽ đến mức ta chẳng còn làm bạn của nhau nữa. Sự cô lập của bạn bè có thể khiến cậu cảm thấy bức bối. Lúc đó hãy xem cậu đang thật sự cần điều gì cậu nhé. Nếu có thể, cậu hãy mở lời. Trước là để hiểu khúc mắc giữa hai ta, sau là để xem cậu và người ấy có còn làm bạn được với nhau hay không. Cuối cùng là để hóa giải những hành vi độc hại mà họ gây ra cho cậu. Lá thư thứ hai được gửi đến từ một bạn có nickname là Meo. Hôm nào tớ cũng chùm chăn khóc. Tớ hoàn toàn mất tin tưởng với những người bạn mới. Họ cô lập tớ, nói xấu tớ. Tớ càng cố chịu đựng thì họ càng nói xấu tớ. Tớ thật sự nhớ những người bạn thân cũ, những người bạn thân ấy không bao giờ cô lập tớ cả. Đôi khi những thứ tưởng chừng như ấm áp nhất, gần gũi và thân thuộc nhất lại gây ra vết thương lòng sâu nhất trong trái tim ta. Bạn Room đã gửi về cho chúng mình một bức thư về gia đình của bạn ấy. Tớ thắc mắc, ba mẹ tớ có thật sự thương tớ không ấy? Học những buổi học, từ tớ nhận lại là những lời chửi rủa. Nhiều lúc tớ chỉ muốn về nhà. Nhiều người bảo một mình trong căn nhà của mình thật cô đơn. Nhưng tớ lại thích điều này. Được tự do, tớ không phải nghe những lời cay độc từ ba mẹ. Ba mẹ luôn muốn xây một hình tượng tuyệt vời trong mắt bạn bè tớ, nên ai cũng nghĩ rằng ba mẹ tớ thật tuyệt vời. Nhưng đâu ai biết mặt sau của họ. Lặng lẽ nhìn những đứa trẻ cùng trang lứa đang vui đùa, tớ thấy tủi thân lắm. Có những lần tớ điểm kém, mẹ tớ hay bảo, mày còn nữa là tao sẽ giết chết mày. Bên ngoài tớ chỉ im lặng, nhưng bên trong tớ chỉ muốn mẹ giết luôn đi cho nhanh, chứ không cần chờ lần sau, vì vốn dĩ tớ chả còn quan tâm cái đời này nữa. Có những lần tớ tự rạch tay mình, mẹ tớ vô tình thấy. Thay vì an ủi hay hỏi thăm, thì mẹ lại táng vô đầu tớ và chửi tớ là một con điên cần vào bệnh viện. Tớ tự hỏi, tớ đang tồn tại hay sống vậy? Dĩ nhiên, nhắc đến mối quan hệ độc hại, ta không thể không nhắc đến tình yêu. Khi đọc được những lá thư ấy, chúng mình cảm nhận được nỗi căm hận, sự nuối tiếc, cũng đôi khi là sự bao dung tha thứ hiền lành. Chúng mình chỉ mong rằng khi mảnh vỡ của tim rơi ra, cậu không vì mù quáng mà dẫm lên lần nữa. Nếu lần này tim không cảm thấy đau thêm, nhưng đâu đó những giọt máu lành đã cạn đi một ít. Lá thư tiếp theo được gửi đến từ một bạn có nickname là Luna. Nhưng lạ thật, mình vừa muốn yêu mà lại sợ vô cùng. Bởi lẽ chút ám ảnh trong tình yêu của mình về người cũ ấy nó vẫn còn. Em là một người nghĩ nhiều, gia đình cũng phức tạp, nên anh không thể ở bên con người em được nữa. Em thật sự làm anh mệt mỏi nhiều lắm. Người như em khó để yêu thương và ở bên. Tình chúng mình chỉ đến đây thôi. Anh xin lỗi. Rồi anh cứ thế mà lẳng lặng rời đi. Ồ, vậy là mình không xứng đáng được yêu thương ư? Mẹ đã dạy mình rằng ai cũng xứng đáng được yêu, vậy mình là ngoại lệ. Phải rồi, đến giữ người mình thương mà còn chẳng làm được, còn có thể đòi hỏi gì nữa. Vậy nên nếu mình thương người ta thật sự, mình nên để họ yên, bởi lẽ không ai chấp nhận được mình. Lá thư thứ 5 được gửi đến từ bạn TN. Em ơi, anh ước là mình chưa từng gặp nhau. Anh ước là em chưa từng tìm tới chỗ này. Em là người chủ động tìm tới cuộc đời anh, trao cho anh bao hy vọng, niềm tin, để rồi một ngày em lấy nó đi tất và để mình anh lại chỗ này. Sự hụt hẫng khi bản thân mình đã bước quá xa về phía em, sự mệt mỏi khi mình anh phải lết lại chỗ cũ và tìm lại chính bản thân mình. Ngày anh biết em không chỉ quan tâm mình anh, rằng em đến với chủ đích bản thân, rằng em chỉ thích chơi đùa với tình cảm của mọi người. Anh chỉ cười nhạt miệng, anh đề nghị mình đừng liên lạc và rằng ban cho anh một con đường cuối cùng để về. Buồn chứ, lúc em nói anh phải trải nghiệm thêm, học nhiều thêm về tình yêu. Anh đâu nghĩ em sẽ là người dạy anh đâu. Em tệ. Anh hy vọng có thể mau chóng bỏ em ra khỏi tâm trí này. Một năm qua bên nhau, anh xin em cho anh tốt nghiệp sớm cái khóa học tình yêu này. Thân chào em. Lá thư thứ 6 được gửi đến từ một bạn có nickname là Bông. Đây là chuyện khá lâu rồi. Tôi đến với bạn ấy vì mong muốn bản thân mình có thể chữa lành được những tổn thương của bạn ấy. Tớ biết bạn ấy cũng rất yêu tớ, nhưng cách bạn ấy thể hiện tình cảm làm tớ không thể nào tiếp tục được. Bạn ấy cũng rất hay hơn thua đúng sai với tớ, trong khi tớ chỉ muốn bạn ấy xuống nước nhường nhịn tớ một chút thôi. Thật sự, chỉ cần một chút thôi tớ cũng hạnh phúc lắm rồi. Nhưng với bạn ấy, đúng sai phải trái quan trọng hơn tất thảy, còn cảm nhận của tớ không quan trọng đến thế. Tớ khá mít ướt nên hay khóc. Lúc còn yêu nhau nhiều, bạn ấy nói là thương tớ khi thấy tớ khóc. Nhưng về sau này, bọn tớ cãi nhau, bạn ấy nói rằng em còn khóc được là may lắm rồi, anh không khóc được đây thì sao? Hay những câu nói như là em còn có bạn bè để tâm sự là may lắm rồi, anh đi tâm sự với cái đầu gối đây. Tớ khóc rất nhiều các cậu ạ. Tớ không biết trong quá trình yêu nhau tớ đã đi sai bước nào. Có một lần, vì quá mệt mỏi và tự cảm thấy bản thân mình là gánh nặng, tớ đã hỏi em đã là người đem toxic đến cho anh à? Đúng. Đây chính là câu trả lời của bạn ấy. Chỉ cần một từ đúng thôi đã đủ làm tan nát tớ luôn rồi. Mọi người có hiểu không, cái cảm giác đang ở bên nhau thì phát hiện à, thì ra mình là gánh nặng, là áp lực của đối phương. Tớ yêu bạn ấy, tớ cũng không đòi hỏi vật chất đâu. Tớ nói thật đấy, tớ và bạn ấy đều đang sống dưới sự chu cấp của bố mẹ, nên tớ không đòi hỏi cái gì cả. Thứ duy nhất tớ đòi hỏi là sự quan tâm và sự dịu dàng thôi. Tớ không thích người nóng tính, không thích những người hét lớn vào mặt tớ. Nhưng bạn ấy ngày một ngày biến thành người như vậy, cho đến lúc không thể chịu đựng được nữa. Khi đã khóc quá nhiều và quá mệt mỏi thì tớ quyết định dừng lại. Cho đến giây phút dừng lại, bạn ấy vẫn luôn cho là bản thân mình đúng. Tức là ở đây, nếu một sự nhường nhịn với tớ, bạn ấy cũng không có. Chắc là tớ quyết định đúng rồi nhỉ? Vì sau khi chia tay, tớ sống thoải mái hơn, tớ hòa nhập hơn, tham gia câu lạc bộ, quen nhiều bạn bè mới hơn, dành thời gian nhiều hơn cho gia đình, và tớ thấy bình yên. Tớ mong bạn ấy cũng vậy. Thật ra lúc mới chia tay, tớ có ghét bạn ấy một chút, vì tớ không ngờ sau khi chia tay bạn ấy lại thẳng thừng blog, Facebook, Zalo hết như vậy. Tớ hơi sốc một chút, nhưng sau đấy cũng thôi. Tớ nhận ra rằng chuyện tình cảm nó chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của chúng ta thôi. Nếu không có nó, ta vẫn có thể sống tốt và thậm chí là tốt hơn. Nhưng cậu à, 100 triệu hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ. Mình nghĩ chẳng có mối quan hệ nào là vô nghĩa trên cuộc đời này. Nếu cuộc gặp gỡ giữa hai ta không cùng đi tới một cái kết thì cũng chỉ là điều hiển nhiên, bởi mỗi người sinh ra đều có một đích đến của riêng mình. Quá trình đồng hành của hai ta đủ đầy hạnh phúc thì là may mắn, vụn vỡ đớn đau coi như một bài học. Hay thôi, ta cứ để vạn sự tùy duyên, duyên cũ hết là để cái duyên mới đến thôi mà. Trong cuốn sách Hiểu về trái tim, thầy Minh Niệm đã viết: tùy duyên là vui lòng chấp nhận những gì xảy ra trong hiện tại, tạm ngừng tranh đấu và bình thản chờ đợi nhân duyên thích hợp hội tụ. Nhiều khi chính thái độ ngừng tranh đấu và bình thản chờ đợi lại là nhân duyên quan trọng để kết nối những nhân duyên tốt đẹp khác. Mình cũng tin là vậy, nên mình mong cậu hãy thảnh thơi, cho qua hết đi mà sống. Thực tâm mà nói, chẳng có ai yêu ta hơn chính ta. Cậu cũng đừng trách mình đã làm điều gì sai mà phải chịu đựng những mối nhân duyên độc hại ấy. Âu cũng là tùy duyên, ắt cũng là gặp một lần, để người sau đến tự khắc hóa hữu duyên. Mong cậu tìm được sự sống cho riêng mình, để nhân duyên nào đến cũng được tâm an của cậu thuần hóa thành mối duyên lành, để điều ước giá như không còn vương vấn trong tâm trí. Mong cậu sớm nhận ra, không cuộc gặp mặt nào là vô nghĩa cho quá trình lớn lên của trái tim cậu. Cuối cùng, để khép lại số radio này, cùng chúng mình lắng nghe một đoạn thơ được gửi đến từ một bạn có nickname là TDW nhé. Rồi một ngày trong tớ chẳng còn cậu, trái tim tớ một lần nữa thảnh thơi. Và giờ tớ hy vọng cậu ơi, cả hai ta đều đã đi đúng lối. Và cậu ơi, tớ chỉ mong điều cuối: quên đi cậu, dễ như lệ tớ rơi.
Trái tim này tặng em từ đâu được chứ? Thấy những khung hình quay đều như cuốn phim, thấy em sao buồn tênh lặng lẽ đi tìm. Ta như lay hoay giữa bốn bức tường, ta như soi thẳng trung tâm gương kia thật lâu, thật sâu. Xin em thôi về trong những giấc mơ đêm nay, hôn đôi môi lạnh giá. Về lại trong những khung hình giờ đã trôi rất xa. Đừng về trong những giấc mơ đêm nay, khi đã lỡ một dấu trăm mét cho vơi đi với nỗi đau còn lại. Khi đã không còn